Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Thú tội cùng Chúa. Lời của Chúa được chép trong Thi Thiên 32 từ câu 1 đến câu 5.
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên siết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi.
Câu gốc suy gẫm trong Thi Thiên 32 câu 5. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua David đã phạm tội tà dâm và giết người như thế nào? Khi bị tiên tri Na-than vạch tội, vua đã phản ứng ra sao? Nhờ đâu vua được Chúa tha thứ và giải hòa? Bạn học được điều gì qua gương thú tội của vua David? Kính thưa quý vị, Sa-mu-ên nhì chương 11-12 ghi lại câu chuyện vua David phạm tội tà dâm cùng bà Bê-sê-ba là vợ của ông U-ri. Sau đó lại tiếp tục phạm tội giết người, diệt khẩu khi vua truyền lệnh cho tướng Sô-áp đẩy ông U-ri ra nơi nguy hiểm nhất của chiến trận, khiến ông U-ri bị quân địch giết chết. Khi bị tiên tri Na-than đến vạch tội, vua David thức tỉnh ngay, không chống chế, không quanh co, chối tội, và cũng không lấy quyền thế để triệt hạ tiên tri Na-than hầu che giấu tội lỗi. Nhưng vua đã khiêm cung nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn xưng tội cùng Chúa. Chúng ta thấy rõ điều này qua Thi Thiên 32 và 51. Sau khi phạm tội, hậu quả của tội lỗi là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, tội lỗi của vua David còn khiến mối liên hệ giữa vua và Đức Chúa Trời bị rạn nứt. Vua cảm thấy nặng nề như sương dưới nắng hạ. Sau đó, vua đã viết lên kinh nghiệm của mình. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Vua nói lên tấm lòng thật sự ăn năn, thống hối, nên đã thú tội cùng Chúa. Vua nhận rõ, việc làm của mình là gian ác và vua không hề giấu Chúa cũng như không giấu mọi người. Ngoài việc thú tội cùng Chúa, vua còn viết những thi thiên chẳng những công khai sự xưng tội của mình với dân chúng mà còn để lại bài học về sự xưng tội được tha thứ và giải hòa cho hậu thế nữa. Kết quả, tâm linh vua được phước vì Chúa tha tội ác tôi. Vua được Chúa dùng trong chương trình của Ngài, và chính sự phạm tội được Chúa tha thứ, giải hòa của vua là bài học cho nhiều người, trong đó có chúng ta. Ngày nay, chúng ta sẽ phản ứng ra sao khi có người chỉ ra những điều chúng ta sai phạm? Nhiều khi do tự ái, xấu hổ, nên chúng ta thường chối tội, tìm cách quanh co để không nhận mình sai lầm. Có khi chúng ta còn tìm cách triệt hạ anh chị em để che giấu tội lỗi. Chúa không hài lòng khi chúng ta phản ứng như vậy. Lời Chúa phán trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 13: Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Chúng ta chỉ nhận được sự tha tội trong ân sủng của Chúa khi xưng ra thú tội cùng Chúa. chúng ta chỉ nhận được sự giải hòa và phục hồi mối liên hệ ban đầu với Chúa khi thật sự ăn năn. Bạn có ăn năn ngay khi nhận biết mình phạm tội với Chúa không? Lạy Chúa, đấng nhân từ đầy lòng thương xót, chúng con biết chúng con thường phạm tội với Chúa và với người. Xin Đức Thánh Linh cáo trách lòng chúng con mỗi khi chúng con phạm tội, để chúng con ăn năn nhận được sự tha thứ, giải hòa từ Chúa ban cho. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.